là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là ghi nhận việc phát triển nhãn hiệu cam Văn Chấn thành cây trồng chủ lực. Tiếp đó là phản ánh việc đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học hạnh phúc của ngành giáo dục đào tạo Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2 và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Yên Bái đồng chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên chương trình. Năm 2020, tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Trong đó, tỉnh đã thường xuyên duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cấp ủy chính quyền, các sở ban ngành đoàn thể, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh đã nâng cao nhận thức phòng chống có hiệu quả chiến lược, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nắm, quản lý, báo cáo quân số, vũ khí, trang bị, chỉ đạo khám tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2 bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả trong công tác quân sự quốc phòng mà tỉnh Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tỉnh tiếp tục chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ. Quan tâm phát triển đảng viên trong lực lượng tự vệ ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2 cũng đề nghị tỉnh Yên Bái cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng thế trận phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa Bộ Chỉ huy với các sở ngành để tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Yên Bái khẳng định, năm 2020, các cấp, các ngành, các địa phương, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh đã nỗ lực hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2021, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, thường xuyên duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó với các tình huống, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội lần thứ 13 của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cần thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh các cấp đủ về số lượng, có chất lượng tốt, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Với thành tích xuất sắc, toàn diện, các mặt công tác, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng tặng bằng khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân trong phong trào thi đua quyết thắng. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã tặng cờ thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác, tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang quân khu năm 2020. Chiều qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội luật gia tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2021-2023.
Chương trình phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2021-2023 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Hội luật gia nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, giúp cán bộ hội viên nhân dân hiểu và tự nguyện tham gia, góp phần giảm nghèo, đưa chính sách và pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vào cuộc sống. Phát triển và mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Thông qua công tác phối hợp cũng sẽ nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên hội luật gia, cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội, từ đó tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Căn cứ vào quy chế phối hợp, hai đơn vị sẽ tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Hội Luật gia là đơn vị thứ 28 Bảo hiểm xã hội tỉnh ký kết, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện vào cuộc sống.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp cùng công ty trách nhiệm hạn bảo hiểm nhân thọ Brenso Việt Nam tổ chức chương trình hỗ trợ gạo trao gửi yêu thương tại thành phố Yên Bái. Dự án hỗ trợ gạo trao gửi yêu thương được thực hiện trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái. Đợt này công ty trách nhiệm hạn bảo hiểm nhân thọ Brenso Việt Nam trao tặng 11,8 tấn gạo cho gần 1.200 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Văn Chấn. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh đoàn Yên Bái, đến nay tất cả các chi đoàn tại khu dân cư thôn bản thuộc ba huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải và Văn Chấn triển khai mô hình 3-0 là không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống và không sinh con thứ ba. Thực tế cho thấy các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao thì tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng gia tăng. Tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng dân số mà còn vi phạm luật hôn nhân và gia đình. Để mô hình đạt hiệu quả cao, các đoàn viên thanh niên đã được tuyên truyền về những hệ lụy do tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống gây ra như tăng tỷ lệ mắc các bệnh di truyền như mù màu, bạch tạng, da vảy cá, tan máu bẩm sinh, chậm phát triển, suy dinh dưỡng, tử vong, sơ sinh cao so với những trẻ bình thường khác, từ đó nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, góp phần nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực, giúp thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các chi đoàn cũng đang phấn đấu đạt 5-0, gồm không tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không sinh nhiều con, thách cưới cao, không xuất cảnh trái phép trên địa bàn các thôn bản.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, được đưa vào trồng từ năm 2000, đến nay cây cam quýt đã phát triển tập trung ở 9 xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn. Không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn là cây tỷ phú của bà con nơi đây. Năm 2016, cam Văn Chấn còn được công nhận nhãn hiệu tập thể, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến nhờ sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất cam sạch. Để giữ vững nhãn hiệu này, với vai trò là chủ sở hữu và quản lý nhãn hiệu, Hội nông dân huyện Văn Chấn đã vận động hội viên thành lập các tổ liên kết và hợp tác xã trao đổi, hỗ trợ nhau sản xuất đúng quy trình và tiêu thụ sản phẩm, góp phần giữ vững và khẳng định uy tín chất lượng vùng cam lớn nhất của tỉnh Yên Bái và đưa cây cam quýt thành cây trồng chủ lực. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên và Trần Tiến.
Bắt đầu trồng cam chanh cách đây 20 năm, ông Hà Khắc Lâm, giám đốc hợp tác xã sản xuất cam Bưởi An Toàn Hồng Sơn ở xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, giờ đã trở thành một chuyên gia về trồng và chăm sóc cam. Từ khi cây cam được ươm trồng đến lúc ra quả, quá trình sinh trưởng của cây cam, cây quýt, ông đều biết tường tận. Thuận lợi về khí hậu và thổ nhưỡng nên cây cam ở vùng đất Sơn Thịnh luôn phát triển tốt. Chính vì thế, ông Lâm cùng các hộ dân trên địa bàn xã luôn áp dụng khoa học kỹ thuật cùng các biện pháp canh tác sinh học. Theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhờ đó mỗi vụ cam đều cho sản lượng và chất lượng cao. Được mùa, được giá, bà con ai cũng phấn khởi, mỗi cây cam cho thu tới trên 2 tạ quả. Dù chi phí cho sản xuất có cao hơn, mất nhiều công sức hơn, song có những quả cam sạch bán ra thị trường với ông Lâm không chỉ là trách nhiệm mà còn là xây dựng thương hiệu cho cam Văn Chấn. Ông Hà Khắc Lâm, giám đốc hợp tác xã sản xuất cam Bưởi An Toàn Hồng Sơn, Văn Chấn nói.
Làm theo cái chương trình của Việt Gáp, cái thứ nhất là để cho bà con hoặc là cho những người làm phun hoặc là tưới cây này này thì để nó đảm bảo cái sức khỏe. Cái thứ hai nữa là khi quả cam mà đến thời điểm mà để bán rồi thì đảm bảo là quả cam là sẽ không còn thuốc bảo vật dư thừa ở trên cây hoặc là thuốc mà khi mình đã sử dụng nó thì nó không còn dư thừa nữa để cho người tiêu dùng người ta tin tưởng người ta ăn mà mình cũng cảm thấy là làm được như Việt Gáp thì mình cũng cảm thấy là nó cũng thoải mái cho người sử dụng mà nó an toàn nó rất là tốt.
Được coi là thủ phủ của cây cam quýt thị trấn nông trường Trần Phú, những năm gần đây số diện tích cam quýt được trồng ngày càng tăng. Cây cam quýt hiện là cây trồng chủ lực của thị trấn. Nhờ cây trồng này mà nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn đã xây được những ngôi nhà khang trang kiên cố. Tham gia trồng cam quýt cách đây chục năm, theo anh Trần Văn Sinh, tổ dân phố 2 thị trấn nông trường Trần Phú, trồng cây cam đường canh hiện giờ là hiệu quả nhất, vừa dễ trồng, dễ chăm sóc, giá cả và đầu ra cũng ổn định. Từ khi bắt đầu trồng đến lúc thu hái vụ đầu tiên mất khoảng 3 năm, sau đó áp dụng các biện pháp canh tác theo quy trình Việt Gáp, 1 hecta cam đường canh cho thu nhập trên 300 triệu đồng một vụ. Nhờ có đầu ra ổn định, hiện giờ diện tích cam quýt các loại đang cho thu hoạch của thị trấn nông trường Trần Phú là trên 300 hecta. Mỗi năm có hàng nghìn tấn cam quýt các loại từ đây được bán ra, thông qua thương lái, những sản phẩm cam quýt đã được mang đi tiêu thụ ở các thị trường Vĩnh Phúc, Hà Nội. Chị Lê Thị Hoa, thương lái tỉnh Vĩnh Phúc thường xuyên thu mua cam quýt vận chuyển về xuôi tiêu thụ cho hay.
Sao bà con làm nên là thật sự là rất sạch. Thế nên hôm nay đến về nơi tiêu dùng nhà chị là đảm bảo. Đến Nghệ An là quá là chuẩn luôn. Tại vì bà con không phun nhiều đâu. Phun lúc bé đến khi đã được ăn rồi là bà con làm cam đảm bảo sạch để cho chị tiêu dùng đến người ăn thoải mái.
Không chỉ thị trấn nông trường Trần Phú, diện tích cam quýt đã phát triển mạnh ra các xã thị trấn vùng ngoài của Văn Chấn. Là xã nằm trong vùng quy hoạch phát triển diện tích cây ăn quả của huyện, đến nay xã Thượng Bằng La cũng là nơi có nhiều diện tích cam quýt lớn, trong đó riêng thôn Thiên Bĩu có tới trên 80 hộ trồng cam. Để phát triển vùng cây ăn quả, xã Thượng Bằng La đã quy hoạch và phát triển chuyên canh những diện tích trồng cây ăn quả, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, hướng người dân đến việc sản xuất an toàn hiệu quả để tiến tới xây dựng thương hiệu chung cho vùng cây ăn quả có múi của huyện, đồng thời liên kết các hộ, nhóm hộ trong việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm ra thị trường một cách bền vững. Xã cũng thường xuyên chỉ đạo hợp tác xã sản xuất và dịch vụ cam an toàn Văn Chấn ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Hợp tác xã đã tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc vi sinh, hữu cơ, vừa bảo đảm an toàn vừa tiết kiệm chi phí bảo vệ môi trường. Ông Vũ Như In, thôn Thiên Bĩu, xã Thượng Bằng La cho biết.
Kiến thức của mình sản xuất thì là theo tiêu chuẩn sạch, đấy, là cái cơ bản. Với hai là sản xuất nó đúng cái quy trình chăm sóc, từ phân bón rồi cho đến phun thuốc bảo vệ thực vật. Đấy, nó có một cái quy trình, có cái ghi chép rồi là tất cả các cái việc mà mình sản xuất là có cái sự cái ghi chép theo dõi, rồi là nó đến lúc thu hái thì nó đều là một cái sản phẩm sạch.
Tháng 12 năm 2016, Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ đã công bố chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn cho sản phẩm cam quả của huyện Văn Chấn. Vùng cam được cấp nhãn hiệu gồm 9 xã thị trấn với tổng diện tích trên 517 ha, gần 500 hộ của 4 hợp tác xã tham gia sản xuất. Sau 4 năm, toàn huyện Văn Chấn đã mở rộng lên hàng trăm hecta cam quýt đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Những người trồng cam Văn Chấn giờ đây ứng dụng các biện pháp canh tác sinh học, bón phân vô cơ, cải tạo đất bằng phân vi sinh hữu cơ thay thế phân hóa học, phun thuốc cách ly theo đúng thời gian quy định. Để giữ vững nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn với vai trò là chủ sở hữu và quản lý nhãn hiệu, Hội nông dân huyện Văn Chấn đã tuyên truyền vận động người trồng cam về lợi ích lâu dài của việc sử dụng nhãn hiệu, trách nhiệm của từng cá nhân trong sản xuất theo đúng quy trình, tạo ra sản phẩm sạch có chất lượng uy tín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ông Hoàng Văn Trường, Chủ tịch Hội nông dân xã Thượng Bằng La cho biết.
Đối với xã chúng tôi thì có 3 thôn trồng cam chính, thì có khoảng độ, nếu mà tính khoảng độ 600 hộ dân tham gia trồng cam ở trong toàn xã với khoảng trên 600 ha. Nhiều nhà cũng từ chỗ trồng cam mà đã xây được nhà to và mua được nhiều của cải đắt tiền. Các cái hội viên mà đang tham gia trồng và sản xuất cam, nhất là đưa họ đến các cái tiêu chuẩn trồng cam sạch như cam Việt Gáp, và tới đây chúng tôi cũng đã xây dựng cái hồ sơ để làm cái sản phẩm ô cốp cho cái cam, nhất là cam chanh Vinh Lòng Vàng và cây cam sạch.
Xác định được tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, trong 10 năm trở lại đây, huyện Văn Chấn đã đưa vào trồng thử nghiệm các giống cam quýt như cam V29 muộn, cam chanh với tổng diện tích cây ăn quả của huyện đạt gần 2.000 ha, sản lượng quả tươi đạt trên 8.000 tấn một năm. Theo đó, huyện Văn Chấn quy hoạch vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng cam, tạo sự liên kết vùng, đồng thời áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và thâm canh chăm sóc xây dựng vùng cam an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp cũng như xây dựng sản phẩm ô cốp. Thực hiện đề án phát triển vùng cây ăn quả có múi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian qua huyện Văn Chấn đã tập trung triển khai nhiều cách làm hiệu quả, từ hỗ trợ cây giống, tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành liên kết chuỗi giá trị, cũng như xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể cam Văn Chấn. Cùng sử dụng tem nhãn để dán cho sản phẩm, thông qua đầu mối là các hợp tác xã chuyên về dịch vụ và cung cấp cây ăn quả để hỗ trợ sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh, ổn định trên thị trường trong tiêu thụ sản phẩm. Qua đó góp phần từng bước nâng cao hiệu quả các mô hình chuyên canh cây ăn quả có múi, hình thành những vùng hàng hóa như cam đường canh, cam sành, cam chanh. Ngoài ra, huyện còn chủ động mời các nhà khoa học hỗ trợ nông dân ứng dụng những tiến bộ khoa học mới vào trồng, chăm sóc, quản lý chất lượng, bảo quản sản phẩm cam. Ông Nông Ích Chấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn cho biết.
Là vừa phát triển vừa nâng cao cái chất lượng sản phẩm, đặc biệt là hình thành những cái tổ hợp tác và các hợp tác xã đấy sản xuất những cái theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chất tiêu chuẩn chất lượng, ví dụ như tiêu chuẩn Việt Gáp, và tiếp tục là đẩy mạnh về kêu gọi các doanh nghiệp về thực hiện những cái chương trình phát triển liên kết theo chuỗi, ngày phát triển về quy mô cũng như là về cái chất lượng, từ đó sẽ thúc đẩy được cái giá trị của cái sản phẩm cam Hoa Chấn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ tập trung đẩy mạnh về công tác quảng bá về cái xúc tiến thương mại, về xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm cây ăn quả nói chung và cam Văn Chấn nói riêng.
Cam Văn Chấn được biết đến không chỉ ngon ngọt mà mẫu mã cũng đẹp. Nhiều sản phẩm cam quýt của Văn Chấn đang dần có chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Và thương hiệu cam Văn Chấn sẽ bay cao, bay xa hơn với tiêu chuẩn OCOP. Sự hỗ trợ của nhà nước sẽ là động lực, là cơ hội để nhiều hộ gia đình đầu tư tiềm lực tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương để hình thành vùng cây ăn quả có múi lớn hơn, mang lại giá trị kinh tế cao.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng trường học hạnh phúc là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục đào tạo được phát động triển khai từ năm học 2018-2019 với 3 tiêu chí quan trọng là yêu thương, an toàn và tôn trọng. Trong đó học sinh chính là đối tượng trung tâm và chủ nhân của trường học hạnh phúc. Để thực hiện được các tiêu chí ấy, trong thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã có nhiều nỗ lực chung tay thực hiện nhằm cải thiện môi trường học tập của học sinh, để lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc lan tỏa ra cộng đồng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Xây dựng theo tiêu chí trường học hạnh phúc. Từ năm 2019-2020 đến nay, trường Mầm non Yên Thịnh thành phố Yên Bái luôn nỗ lực tạo ra môi trường giáo dục để cả giáo viên và trẻ đều cảm thấy hứng khởi, say nghề trong hoạt động học tập.
Từ việc thường xuyên cải thiện cơ sở vật chất khang trang, an toàn đến nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo hướng mỗi nhà giáo không chỉ là những người truyền đạt kiến thức kỹ năng mà còn giàu lòng nhân hậu. Đặc biệt để đảm bảo đúng tiêu chí về đổi mới giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm, nhà trường còn chú trọng xây dựng trường lớp trở thành nơi trẻ không chỉ học mà còn vui chơi giải trí và là nơi trẻ học làm người để thể hiện năng lực bản thân. Ông Đào Trọng Châu, phụ huynh học sinh phấn khởi nói.
Thấy các cháu là có một cái môi trường học tập vui chơi rất là bổ ích. Các cháu có những giờ học tập bổ ích, những giờ trải nghiệm, lý thú thì chúng tôi rất an tâm và cũng sẽ đồng hành cùng với nhà trường xây dựng ngày càng hoàn thiện để các cháu có môi trường học tập và trải nghiệm hạnh phúc hơn nữa.
Bà Phạm Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường Mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Bản thân từ mỗi đồng chí cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải tự thay đổi cái bản thân của mình. Đấy, và muốn làm sao đấy có một cái ngôi trường an toàn, hạnh phúc nhất cho các con ở trong nhà trường. Đấy là cái điều kiện đầu tiên để chúng tôi xây dựng một cái ngôi trường hạnh phúc.
Không chỉ tạo động lực thi đua, dạy và học, việc xây dựng trường học hạnh phúc còn góp phần tích cực để giải quyết những vấn đề còn hạn chế của ngành giáo dục. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên, lại có cách làm sáng tạo, thiết thực để xây dựng trường học hạnh phúc. Cụ thể, những học sinh có học lực điểm yếu kém được các thầy cô giàu kinh nghiệm phụ đạo, không thu tiền và được bạn bè trong lớp quan tâm hơn về mọi mặt. Với cách làm này, nhiều học sinh đều cảm thấy hứng thú và tự tin với việc học tập, từ đó tạo ra một tập thể đoàn kết và cùng nhau thi đua tiến bộ. Cùng với đó, nhà trường cũng thường xuyên quán triệt tới giáo viên những nội dung về trường học hạnh phúc, chú trọng tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm cho học sinh, trong đó đẩy mạnh tư vấn tâm lý, giáo dục đạo đức, pháp luật, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội trong học đường, tạo mối quan hệ đồng thuận, hợp tác, dân chủ, tăng cường đối thoại với phụ huynh học sinh. Em Trần Ngọc Mai, học sinh lớp 11A1, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên vui vẻ nói.
Mỗi lần cháu đến trường thì cháu cảm thấy rất là vui ạ. Ở đây thì các thầy cô giáo đều rất là gần gũi và quan tâm đến chúng cháu. Bạn bè thì luôn luôn là đoàn kết và giúp đỡ nhau. Và khi mà đến trường thì chúng cháu được tham gia rất là nhiều hoạt động bổ ích về những cái ngoại khóa bên ngoài cũng như là về sức khỏe. Cháu cảm thấy rất là yêu quý ngôi trường của mình ạ.
Cô giáo Hoàng Thị Thanh Mai, trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên cho biết.
Cái việc mà xây dựng trường trường học hạnh phúc là một việc làm rất là quan trọng. Thế vậy thì, bởi vì ở trong cái trường học hạnh phúc ấy, thì ở đó thì các thầy cô, các em học sinh và cũng như là các bậc phụ huynh sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc trong quá trình dạy và học. Vậy làm thế nào để xây dựng được một trường học hạnh phúc? Thì bản thân tôi thì tôi nhận thấy là trước hết là phải xây dựng được cái môi trường thật hạnh phúc, thầy cô hạnh phúc thì từ đó sẽ lan tỏa được đến với các em học sinh. Là một giáo viên ngữ văn cũng là một giáo viên chủ nhiệm thì tôi cũng đã tạo ra cho các em rất nhiều những cái sân chơi lý thú bổ ích rồi những cái hoạt động trải nghiệm để từ đó là các em sẽ cảm thấy yêu thích hơn trong mỗi lần đến trường.
Xác định việc xây dựng trường học hạnh phúc là nỗ lực của cả tập thể để học sinh yêu trường, yêu lớp hơn. Trước hết, thầy cô phải quan tâm, tôn trọng cảm xúc của học sinh. Do vậy, sau khi được tập huấn, tìm hiểu về việc xây dựng trường học hạnh phúc, đội ngũ giáo viên nhà trường đã chủ động thay đổi phương pháp giảng dạy, không đặt yêu cầu áp lực quá cao với bản thân và học sinh, tích cực tham gia nhiều hoạt động đối với học sinh, chủ động gần gũi, chia sẻ và hiểu học sinh nhiều hơn, vận động các em tự tin thể hiện khả năng của bản thân. Ông Bùi Văn Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, huyện Trần Yên nói:
"Tôi từng bước xây dựng để đạt được từng cái tiêu chí. Cái đầu tiên mà chúng tôi quan tâm đó là công tác tuyên truyền trong các thầy cô giáo, em học sinh, tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh về trường học thân thiện, về trường học hạnh phúc, lớp học hạnh phúc. Và căn cứ vào các cái tiêu chí đó thì từng bước chúng tôi xây dựng, trước hết là xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường. Trong đó thì quy định những cái sự ứng xử giữa lãnh đạo nhà trường với giáo viên, giữa giáo viên và giữa thầy cô với học trò với học trò, ứng xử với lại phụ huynh, với lại khách đấy, để mà tạo ra cái sự thân thiện. Và chúng tôi rất là quan tâm đến cái quy tắc ứng xử này. Đấy, vấn đề thứ hai là xây dựng các cái phong trào thi đua. Đấy, trong đó thì phong trào thi đua hai tốt, rồi thì tổ chức các cái hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao để tạo ra những sân chơi, thu hút các thầy các cô và thu hút các em học sinh tham gia.
Triển khai dự án trường học hạnh phúc, Sở Giáo dục Đào tạo đã thực hiện thí điểm tại 4 trường trên địa bàn thành phố và chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo các huyện lựa chọn đơn vị trường để thực hiện thí điểm theo 3 tiêu chí cơ bản gồm môi trường, nhà trường, dạy và học, các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường. Để triển khai xây dựng trường học hạnh phúc, mỗi đơn vị trường có một cách thực hiện khác nhau nhưng đều có một điểm chung, đó là mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trở nên thân thiết, gần gũi và có sự tương tác nhiều hơn, cơ sở trường lớp được xây dựng khang trang. Việc xây dựng trường học hạnh phúc cũng giúp đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện về mọi mặt, nhất là kỹ năng ứng xử sư phạm và việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo. Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị nhà trường có cái tự kiểm tra để đánh giá, có những cái điều chỉnh kịp thời phù hợp với mục tiêu là xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng môi trường lành mạnh, thân thiện, đáp ứng với yêu cầu xây dựng con người Yên Bái theo đúng như tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng tỉnh Đảng bộ lần thứ 19 đề ra. Và để mà cái việc xây dựng trường học hạnh phúc đạt cái kết quả thì Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành văn bản phát động phong trào thầy cô thay đổi vì trường học hạnh phúc, và tin tưởng rằng là với sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của tỉnh ủy, hội đồng dân ủy ban tỉnh, sự vào cuộc của các cái ngành đoàn thể, các địa phương và vai trò của công đoàn ngành giáo dục thì tới đây cái phong trào xây dựng trường học hạnh phúc của Yên Bái sẽ thu được kết quả tốt đẹp.
Thành công ban đầu của dự án trường học hạnh phúc, thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái sẽ chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo các huyện thị trong thành phố đăng ký mô hình điểm ở mỗi lớp học về xây dựng trường học hạnh phúc để nhân rộng trên địa bàn tỉnh với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục cho tỉnh nhà.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Yên Bái với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi đã xác định các nhiệm vụ cụ thể như triển khai có hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, đẩy mạnh xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy tốt vai trò các tổ chức thành viên tập thể của hội, tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Chuyên mục tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Phát huy vai trò xung kích sáng tạo tình nguyện của tuổi trẻ.
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả 3 phong trào và 3 chương trình thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế, đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Đặc biệt, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội phối hợp với tổ chức các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 và triển khai nhân rộng phong trào 3 đến 3 cùng. Công tác vận động hội viên thanh niên hướng cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông được triển khai có hiệu quả nổi bật, tổ chức trên 265 hoạt động tuyên truyền về phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phát trên 20.000 tờ rơi tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 260 đội thanh niên tình nguyện ứng trực, thanh niên xung kích phản ứng nhanh, thanh niên tình nguyện liên ngành. Tham gia giải tỏa trên 1.000 lều quán, mái che, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang hè phố, giải tỏa các điểm thường gây ùn tắc trên đường, thành lập và duy trì hoạt động của 236 mô hình cổng trường an toàn giao thông với trên 3.180 hội viên thanh niên tham gia. 20 mô hình bến đò ngang an toàn với 272 hội viên thanh niên tham gia, chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động 7 điểm giao cắt đường sắt, đường bộ an toàn với 61 hội viên thanh niên tham gia. Tiêu biểu là hội phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh đoàn, Ban An toàn Giao thông tỉnh, tổ chức cuộc thi trực tuyến thanh niên về văn hóa giao thông với tổng số 8.687 bài dự thi của đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh. Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Lục Yên chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức 250 buổi tuyên truyền an toàn giao thông tại các chi đoàn và chi hội. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh còn vận động hội viên thanh niên tích cực thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, tích cực xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng và tiến bộ hạnh phúc, triển khai xây dựng mô hình chi đoàn 304050 tại 9 trên 9 huyện thị xã thành phố với các nội dung không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, không sinh con thứ ba trở lên, không thách cưới cao, không xuất cảnh trái phép, trong đó cấp tỉnh chỉ đạo điểm tại 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Ngoài ra, hội còn tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với nhiều công trình phần việc nổi bật được thực hiện như làm đường giao thông nông thôn, con đường em đến trường, xây tặng nhà cho gia đình chính sách, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng công trình thắp sáng đường quê, sân chơi cho thiếu nhi, xây mới 54 nhà nhân ái, sửa chữa 25 nhà, tổng giá trị xây mới và sửa chữa trên 3,5 tỷ đồng, làm mới 25 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trị giá 555 triệu đồng, xây dựng 115 km con đường em đến trường trị giá trên 55 tỷ đồng, tuyên truyền pháp luật phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, tổ chức 12 lớp tập huấn khởi nghiệp cho 1.100 đoàn viên thanh niên, 15 lớp tập huấn chuyển giao khoa kỹ thuật cho trên 2.300 đoàn viên thanh niên, tổ chức 32 hoạt động tu sửa điểm di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, vệ sinh các khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng, trường học bị ảnh hưởng do ngập lũ với sự tham gia của trên 5.000 đoàn viên thanh niên. Theo anh Hà Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, hội sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, các hoạt động chào mừng 64 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2020, tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, tổ chức Ngày hội Thanh niên, Ngày hội An toàn Giao thông năm 2020, tổ chức lễ khởi động chương trình Tình nguyện mùa đông xuân tình nguyện. Vào tháng 11 năm 2020, tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên năm 2020 vào tháng 12 năm 2020.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.